Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Diệu, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh đại quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghiệp, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 33. Người giảng là pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 198, trang 198. Đếm ngược đến hàng thứ năm, bắt đầu xem từ chỗ này. Hữu Viên Trung Sao viết: Tứ Minh Vân Viên Cực Chi Quả, sở hữu danh tự, nhất nhất bất hư, cứu cánh thành tựu, cái kỳ sở thiệu, giai cực chân cố. Đây là nói đến thực tướng niệm Phật. Niệm lão ở chỗ này lại trích dẫn lời mà Đại sư U Khê nói trong ở Viên Trung Sao. Lời nói này là trích dẫn lời của tôn giả Tứ Minh của Tông Thiên Thai. Viên cực chi quả là chứng được quả vị cứu cánh, cũng chính là trở về tự thánh viên mãn rồi. Tự tánh chính là thường tịch quang tịnh độ mà Tịnh Tông đã nói. Tất cả pháp đều không tồn tại ở trong cảnh giới này. Chỉ có một mảng quang minh. Ở trong đây không nhìn thấy hiện tượng sanh diệt, không nhìn thấy hiện tượng vật chất, cũng không nhìn thấy hiện tượng khởi tâm động niệm, thậm chí là hiện tượng tự nhiên cũng không nhìn thấy. Cho nên gọi là thường tịch quang. Thường là bất sanh bất diệt, vĩnh hằng bất biến, đây gọi là thường. Tịch là thanh tịnh tịch diệt, không có ý niệm, không có vật chất, loại hiện tượng sanh diệt này. Chúng ta biết thập pháp giới, lục đạo luân hồi đều thuộc về hiện tượng sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau sanh. Giới tần số cao, chúng ta vô phương tưởng tượng. Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc: sở trường đặc biệt của Bồ Tát Di Lặc là pháp tướng duy thức. Dùng cách nói hiện đại để nói, Ngài là một nhà tâm lý học. Biết được tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng như thế nào, khởi tâm động niệm, một cái ý niệm chúng ta không biết, Phật nêu ra vấn đề hỏi Ngài: tâm hữu sở niệm, kỷ niệm, kỷ tướng thức gia. Đây là kinh văn. Ở trong câu này đã hỏi ba sự việc: phàm phu động một ý niệm, ví như trong kinh dạy chúng ta phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, cái ý niệm này, ở trong cái ý niệm này có bao nhiêu ý niệm vi tế tổ hợp thành cái niệm thô này. Niệm thô là gì? Chúng ta có thể phát hiện được. Ý niệm vi tế chúng ta không biết. Xưa nay cũng chưa từng nghe nói bao giờ. Câu trả lời của Bồ Tát Di Lặc là: một cái búng tay, thời gian của cái búng tay này rất ngắn. Ở trong thời gian của cái búng tay này có 320.000 tỷ niệm. Đơn vị là trăm nghìn. 100 cái nghìn là 10 vạn. Hay nói cách khác là 3,2 tỷ nhân 10 vạn. Chúng ta tính nó ra là 320.000 tỷ. Một cái búng tay có 320.000 tỷ ý niệm.
Trọt
Chúng ta ngày nay tính đơn vị thời gian là giây. Một giây chúng ta có thể búng mấy lần? Chúng ta búng nhanh thì một giây đại khái tôi có thể búng 5 lần. Người tuổi trẻ thể lực tốt, con người nói với tôi là có thể búng được 7 lần. Tôi tin. Nếu như búng được 7 lần thì nhân 7, 1 giây 320.000 tỷ nhân 7, 3 nhân 7 21, 2.200.000 tỷ 1 giây. Niệm trước diệt rồi, niệm sau sanh rồi, 1 giây sanh diệt bao nhiêu lần vậy? 2.200.000 tỷ lần. Hiện tượng này trên thực tế là ở ngay trước mắt. Sáu căn của chúng ta, hiện tượng vật chất, sáu thức của chúng ta, hiện tượng tâm lý, thấy đều là huyễn tướng sanh ra. Trong tần số cao, có phải là thật hay không? Không phải. Bồ Tát Quán Tự Tại dùng trí huệ rất sâu quán chiếu, soi thấy ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn đều không chính là vạn pháp đều không. Vì sao vậy? Tất cả pháp là do 5 uẩn tổ hợp thành. 5 uẩn đều không rồi thì đâu có pháp nào là thật chứ? Không có pháp nào là thật cả. Sắc trong 5 uẩn là vật chất, thọ tưởng hành thức là tâm lý. Ngày nay nhà khoa học chia nó thành 2 loại lớn, một cái là vật lý, một cái là tâm lý, là bao gồm toàn bộ vũ trụ. Phật nói cho chúng ta biết, chia thành 2 loại hiện tượng lớn này đều đúng, là có thể chia như vậy. Thế nhưng tâm và vật là 1, không phải 2. Vật là tác dụng của hiện tướng, tâm là tương tự tương tục, nó là 1 không phải 2. Cũng chính là nói trong sắc có tâm, trong tâm có sắc, hoàn toàn không thể phân chia. Phân chia liền sai ngay. Không phân là đúng rồi. Không phân chia là chân tướng, phân chia là sai lầm, là huyễn tướng. Nhà khoa học nói phân chia. Khoa học một cái là nghiên cứu vật lý, một cái là nghiên cứu tâm lý. Ở trong vật lý có vũ trụ vĩ mô, có cơ học lượng tử vi mô. Lượng tử là vi mô, nhìn thấy rõ nhất là gì? Hiện tượng vật chất nhỏ nhất. Vũ trụ vĩ mô. Nhà khoa học hiện nay đối với khởi nguồn của vũ trụ nói là vụ nổ. Nguyên nhân của vụ nổ này là nhìn thấy mỗi hành tinh, tinh hệ trong hư không, vũ trụ đều rời khỏi chúng ta, là rời khỏi với tốc độ rất lớn, giống như là vụ nổ lớn vậy. Vật chất đều bay ra cả rồi. Là suy đoán từ trong cái hiện tượng này, họ hoàn toàn chưa có nhìn thấy chân tướng. Phật nói cho chúng ta biết, sự hình thành của vũ trụ là không phải do vụ nổ lớn, không có quan hệ gì với vụ nổ lớn cả. Tại vì sao nhìn thấy hiện tượng của vũ trụ đang giãn nở vậy? Phật Pháp Đại Thừa biết, sự giãn nở này là gì? Sự giãn nở của hiện tượng vật lý có quan hệ với tâm lý. Người hiện nay tâm lý đang giãn nở. Cái thứ gì giãn nở vậy? Tham dục giãn nở, sân hận đang giãn nở, ngu si đang giãn nở, ngạo mạn đang giãn nở, hoài nghi đang giãn nở, tham sân si mạn nghi. Đây là hiện tượng tâm lý. Tham sân si mạn nghi không ngừng đang giãn nở, khiến cho những hành tinh, tinh hệ trong toàn bộ vũ trụ sanh ra hiện tượng giãn nở, được nhà khoa học phát hiện rồi. Nhà khoa học chỉ thấy được sự, chưa có thấy được lý. Phật Pháp lý sự viên dung, tánh tướng không hai. Xem đến khi nào nhà khoa học chứng minh được chân tướng sự thật mà trong kinh Phật nói này. Hiện nay có số ít nhà khoa học nhìn thấy những điều mà trên kinh Phật nói họ tin. Không phải là tất cả nhà khoa học đều tin, mà chỉ là số ít. Những người số ít này ngộ tánh rất cao, tâm địa thanh tịnh, tâm không thanh tịnh, ngộ tánh không cao thì không thể nhìn thấy. Những người này làm chứng cho chúng ta, khiến cho chúng ta tin lời trên kinh Phật nói toàn là thật, không có cái gì là giả. Thế giới Cực Lạc ở ngay trước mắt chúng ta, chúng ta không nhìn thấy. Nguyên nhân gì? Tâm của chúng ta không thanh tịnh, bị ô nhiễm rồi, bị vọng tưởng tạp niệm của mình ô nhiễm rồi, bị thất tình ngũ dục tham sân si mạn nghi, ở bên ngoài làm cho ô nhiễm rồi. Cho nên không thể nhìn thấy chân tướng. Những gì thấy được đều là tướng hư vọng. Cái tướng hư vọng này là tướng lục đạo luân hồi, là tướng tương tự, tương tục của thập pháp giới, trôi lăn ở trong đây. Chỉ có số ít người học Đại Thừa, họ biết đây rốt cuộc là sự việc như thế nào. Tuy họ biết, nhưng không thể nói. Ngạn ngữ nói là không được tiết lộ thiên cơ, là không được nói. Tại sao không được nói gì? Bạn chưa chắc có thể nói chuẩn xác. Tại vì sao không chuẩn vậy? Vì sát na sanh diệt. Cho nên nói không chuẩn. Nó biến đổi quá lớn rồi. Làm thế nào có thể khiến cho thế giới này an định hài hòa? Có một phương pháp trên kinh Đại Tiểu Thừa đều thường nói, là chế tâm một chỗ. Bạn có thể khống chế được ý niệm của bạn, không để cho nó có sanh diệt. Chế tâm một chỗ, hoặc giả là chế tâm ở một niệm, đây gọi là thiền định. Định trụ đích thực, vô niệm đích thực, là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì chân tướng trong vũ trụ sẽ được bạn thấy ra rồi. Sau khi thấy ra, tự nhiên bạn sẽ sanh ra đại trí huệ, đại đức năng, đại tướng hảo. Đại trí, đại đức, đại năng chính là có thể hiện nhân thật của cõi nước chư Phật. Hai người cùng ở một chỗ quan sát, quan sát xâm la vạn tượng thế gian. Hai người nhìn khác nhau. Không những hai người nhìn không giống nhau, mà một người nhìn cũng khác nhau. Vì sao vậy? Niệm trước không phải là ý niệm sau. Có khác biệt. Chúng ta nói sự khác biệt này là đại để giống nhau. Nhưng trên thực tế, không phải là đại để giống nhau. Trên thực tế là khác nhau quá xa. Chúng ta nhìn từ vị trí gần giống như là giống nhau. Nhìn từ vị trí xa mới phát hiện ra sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt này chính là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Không giống nhau. Công phu đạt đến cảnh giới cao nhất, thanh tịnh bình đẳng rồi. Pháp thân thanh tịnh Như Lai hiện tiền, chính là Bồ Tát nhìn thấy. Năm uẩn đều không, thì tướng bình đẳng hiện ra rồi. Đây là trí huệ soi thấy. Trong pháp thế gian không có. Pháp thế gian chỉ có đương vào máy móc, khoa học, tiên tiến để quan sát. Phát hiện. Niệm niệm không trụ. Cũng chính là nói mỗi ý niệm không dừng. Niệm niệm không giống nhau. Cái ý niệm này từ đâu mà có vậy? Trong kinh có danh từ thuật ngữ hơi khó hiểu, gọi là một niệm bất giác. Bất giác liền sanh ra vô minh. Cái vô minh này chính là chủng tử của A Lại Gia Thức. Từ nó biến thành mạt na. Mạt na chính là tự tư tự lợi. Cái kiên cố nhất này là ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si. Đây liền gọi là tam độc phiền não. Ái là phiền não tham, phiền não sân hận. Ngu si là phiền não. Tam độc phiền não liền khởi lên rồi. Khi nào khởi lên vậy? Vừa động ý niệm liền khởi lên rồi. Cho nên gọi là câu sanh phiền não. Nó đồng thời phát sinh với A Lại Gia Thức. Không có trước sau. Có A Lại Gia liền có nó. chứng được quả viên cực, là quả vị diệu giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là ở trên đẳng giác, phía trên đẳng giác vẫn còn, phía trên diệu giác là không còn nữa, cho nên gọi là vô thượng bồ đề, là không còn gì ở trên nó nữa. Đây chính là quả vị viên cực. Sở hữu danh tự nhất nhất bất hư. Ý nghĩa của danh tự này là gì? Niệm Lão ở trong Kinh Đại Thừa đã nêu ra cho chúng ta rồi. Pháp thân, bát nhã, thực tướng, chân đế, chân như, như như, pháp tánh, tự tánh, nhất nhất bất hư, là mỗi danh tự đều là chân thật. Vì sao vậy? Từ chỗ mà nó cảm. Cái kỳ sở chiêu là chiêu cảm, giai cực chân cố. Đều là chân thật nhất. Cố đại kinh dân, thế đế đảng hữu danh, vô thực nghĩa. Cái thế gian này mọi người cho rằng là thật, thực ra là do nhận biết sai, là hữu danh vô thực. Ví như cái thân người này của chúng ta, thân là tên. Có cái thân thật này hay không vậy? Không có. Vì sao không có? Thật sự cái thân này, thời gian tồn tại của nó chỉ có một phần 2.200.000 tỷ giây. Sao có thể nói nó là thật được chứ? Ở trong một giây đồng hồ có bao nhiêu thân vậy? Có 2.200.000 tỷ thân đang sanh diệt. Niệm trước diệt rồi, niệm sau tiếp đó liền sanh. Đây gọi là chân tướng. Cho nên nó là hữu danh vô thực. Lục đạo như vậy, thập pháp giới cũng như vậy, là không có ngoại lệ. Nhưng mà đệ nhất nghĩa hữu danh vô thực, đệ nhất nghĩa là thật. Trên kinh nói cho chúng ta biết, bát địa trở lên, Bồ Tát bát địa trở lên nói cái thân này là ta, là hữu danh. và có nghĩa thực. Vì sao vậy? Họ thực sự nắm bắt được một phần 2.200.000 tỷ giây. Họ thực sự nắm bắt được. Chúng ta không thể nắm bắt được. Họ nắm bắt được rồi. Phật thị cứu cánh đệ nhất nghĩa đế cố, không phải giả. Cái ý nghĩa này tương đối sâu. Chúng ta nói một cách khác, một phần 2.200.000 tỷ giây, chính mắt Phật có thể nhìn thấy, thấy rất rõ ràng. Ở nơi Ngài là thật, danh hay thực đều là thật cả. Ở nơi chúng ta thì hữu danh vô thực. Chúng ta ngày nay đã học kinh Phật, biết cái hiện tượng này là một phần 2.200.000 tỷ giây. Chúng ta nói câu danh hiệu này đối với một phần 2.200.000 tỷ giây này là không có khái niệm. Phật với Bồ Tát Đẳng Giác có khái niệm, chúng ta không có khái niệm. Chúng ta có thể nói ra một cái tương tự, tương tục là rất kinh khủng rồi. Vì sao vậy? Gần giống. Biết bao nhiêu người, ngay cả tương tự, tương tục cũng hoàn toàn không biết. Là sống trăm tuổi ở nhân gian này mà hoàn toàn không biết cái chân tướng sự thật này. Cho nên đệ nhất nghĩa Phật biết, hữu kim di đà ký dĩ chứng hộ, cứu cánh đệ nhất nghĩa đế, cố nhất xưng gia danh vạn đức tề chương. A Di Đà Phật chứng được đệ nhất nghĩa đế rốt ráo, chứng được viên mãn. Cho nên công đức danh hiệu của Ngài không thể nghĩ bàn. Khi chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này thì vạn đức tề chương, chương là hiển hiện ra. Ở trong câu danh hiệu này hiển hiện A Di Đà Phật, đại đức, đại năng, đại trí, đại huệ, thấy đều hiển hiện ra rồi. Tuy là hiển hiện ra rồi, nếu Phật không nói với chúng ta thì chúng ta vẫn không biết. Chúng ta tin Phật không có vọng ngữ, tin sự việc này là thật, không phải là giả. Điều này quan trọng hơn hết. Niệm cái danh hiệu này chính là niệm hết tất cả danh hiệu của tất cả chư Phật Như Lai. Niệm câu danh hiệu này cũng giống như
đem kinh giáo pháp môn mà tất cả chư Phật mười phương ba đời đã nói. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, bất luận là tôn môn hay giáo hạ, bất luận là hiển giáo hay mật giáo, không sót một cái nào, đều ở trong một câu danh hiệu này. Công đức danh hiệu này là không thể nghĩ bàn. Đây cũng là chứng minh lợi ích của trì danh niệm Phật là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Cái tốt này là ngoài sức tưởng tượng. Cái lợi ích này không có cách gì tính đếm được, không thể nói hết. Xem tiếp bên dưới. Di Đà vạn đức tuệ nhật, ký dĩ cụ thể tề chương. Chúng sanh hắc ám tội hà, tự nhiên đương niệm tiêu hồ trần kiếp. Mấy câu nói này quá quan trọng. A-di-đà Phật, vạn đức tuệ nhật. Ở trong một câu Phật hiệu, Ngài hiển hiện ra viên mãn. Ở thế gian, tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay mê hoặc điên đảo, đã tạo ra vô lượng vô biên hạt giống tội nghiệp, thấy đều ở trong A Lại Gia thức. Gặp được vạn đức tuệ nhật của Di Đà thì hạt giống tập nghiệp ở trong A Lại Gia thức này tự nhiên đương niệm tiêu hồ trần kiếp, là diệt tội. Cổ đức có nói, niệm một câu Phật hiệu, diệt được trọng tội sinh tử trong 8 tỷ kiếp. Chúng ta không dám tin. Chỗ này còn vượt qua cái đó nữa. Niệm một câu Phật hiệu, thì tự nhiên đem vô lượng kiếp đến nay, trần kiếp là vô lượng kiếp, con số của vi trần là quá nhiều, quá lớn, không thể nói hết, là tiêu hết dấu vết tội từ vô lượng kiếp rồi. Bạn thấy tự nhiên đương niệm tiêu hồ trần kiếp. Hư nhi bất thực giả ký tiêu, tội tánh bổn không. Đây là nói rõ ở trong tự tánh không có tội nghiệp. Tội nghiệp chứa ở đâu? Chứa ở trong chủng tử A-lại gia. Một người minh tâm kiến tánh rồi thì A-lại gia không thấy nữa. Vọng tâm không còn nữa, chân tâm hiện tiền. Tất cả tội nghiệp thấy đều là do vọng tâm, tâm mê hoặc điên đảo mà hình thành. Ở trong tự tánh tâm thanh tịnh không có tội nghiệp, cho nên tội tánh vốn không. Có A-lại gia bạn liền có tội nghiệp, không có A-lại gia thì tội nghiệp liền biến mất. A-lại gia là mê. Xưng danh công đức là ngộ. Đây một khi ngộ thì tất cả tội nghiệp thấy đều không còn nữa. Phật Pháp coi trọng ngộ. Phật Pháp truyền vào Trung Quốc thì tất cả việc giảng dạy đều là lấy khai ngộ làm mục tiêu cuối cùng, đều là muốn giúp người khai ngộ. Ngộ là gì? Sáng tỏ rồi. Mê thì sao? Mơ hồ rồi, không biết chân tướng của tất cả vạn pháp. Đây là mê. Biết rõ chân tướng của tất cả vạn pháp là ngộ. Chân tướng của vạn pháp là gì? Trong kinh Kim Cang nói với chúng ta, không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Ở trong pháp môn niệm Phật, buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, đây chính là ngộ rồi. Tuy chưa có triệt ngộ, nhưng giảng sanh về thế giới cực lạc liền triệt ngộ ngay. Chúng ta không thể không biết. Cho nên hư nhi bất thực, giả ký tiêu, vô lượng vô biên chủng tử tích tập mà trong A-lại gia hàm chứa, vừa khai ngộ thấy đều tiêu hết, không thể tìm thấy nữa. Tác xưng danh công đức phước đẳng hư không giả tự sanh. Tội chướng không còn nữa, công đức hiện tiền. Công đức gì vậy? Xưng danh. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta phải cảm ơn Lão Hòa Thượng Hải Hiền. 92 năm thời gian dài như vậy, chỉ niệm một câu danh hiệu này, bạn muốn biết công đức danh hiệu, bạn liền nghĩ đến Hòa Thượng Hải Hiền. 20 tuổi bắt đầu, 112 tuổi giảng sanh. Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm rồi. Nếu như bạn muốn hỏi tôi, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, hư nhi bất thực giả là đến lúc nào là tiêu hết? Tôi ở phần trước đã nói qua rồi. Theo nhận định của tôi, có lẽ là vào lúc 30 đến 40 tuổi này. Cái nhận định này của tôi là có căn cứ chứ không phải tùy tiện nói. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là người thực sự đã đầy đủ điều kiện của sáu chữ thật thà, dâng lời, thật làm. Chỉ cần có đủ sáu chữ này thì công đức ngài niệm Phật hiệu đã khác với Phật hiệu của người bình thường rồi. Vì sao khác vậy? Người như vậy, họ có tâm chân thành, họ có tâm thanh tịnh, họ có tâm cung kính. Nếu người có được ba cái tâm này niệm Phật thì chừng ba năm là niệm đến công phu thành khối rồi. Công phu thành khối chính là khởi đầu của nhất tâm bất loạn. Họ nâng cao lên nữa chính là sự nhất tâm bất loạn. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Trong đề kinh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Hay nói cách khác, vọng tưởng tạp niệm không còn nữa. Cần phải bao lâu vậy? Ba năm. Ba năm đầu tiên là công phu thành khối. Ba năm thứ hai là sự nhất tâm bất loạn. Ba năm tiếp nữa là lý nhất tâm bất loạn. Chín năm, chừng mười năm là có thể chứng đắc. Chứng được lý nhất tâm bất loạn chính là tội tánh vốn không. Người chuyển thức thành trí rồi. Nhìn từ chỗ nào vậy? Thất tình ngũ dục rất tan nhạt. Điều khó buông xả nhất của phàm phu là tình chấp. Họ xem nhạt đối với tình chấp rồi, hầu như không còn nữa. Công đức của xưng danh sẽ tự sanh phước lớn như hư không. Tại sao tự sanh? Là họ vốn dĩ có. Công đức vốn có của tự tánh, nó tự nhiên hiện tiền. Thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên tôi xem cái đĩa VCD này, càng xem tôi càng có tâm tự tin. Lời này của tôi không có nói sai. có lẽ Ngài khoảng trước sau 40 tuổi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh rồi. Chỉ một câu A-di-đà Phật chân thành, thanh tịnh, cung kính, thật thà, nhân lời, thật làm, Ngài đạt được rồi. Nếu chúng ta đầy đủ sáu chữ này, hai loại sáu chữ, là chắc chắn có thể thành tựu, là thành tựu giống như Hải Hiền vậy. Ngài giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phẩm vị gì? Là thượng bối giảng sanh. Sau khi chứng được lý nhất tâm bất loạn, vẫn ở thế gian, vẫn chưa có đi, là vì điều gì? A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho Ngài, bảo Ngài làm biểu pháp. Biểu diễn pháp gì? Chủ yếu là biểu diễn cái pháp bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Bởi vì hiện nay mọi người không tin, biểu diễn cái pháp tập chú Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ, biểu diễn cho cái nhóm người này. Hiện nay của chúng ta rất may mắn gặp được pháp môn này, nhất tâm chuyên tu. Ngài biểu diễn vậy chúng ta tin rồi, chúng ta không còn nghi hoặc nữa. Bất luận là người nào phỉ báng phản đối, chúng ta cũng mặc kệ họ. Chúng ta một bộ kinh, một bộ chú giải, y giáo phụng hành, thì trong một đời này chắc chắn được sanh. Nhiều năm nay rất nhiều người phỉ báng tôi, thái độ của tôi luôn cung kính đối với họ, tôn trọng đối với họ. Lời họ nói không nên để ở trong tâm, đem lời của Phật thâu vào trong tâm. Tôi biết rất rõ, bản hội tập thực sự là có rất nhiều văn tự bị sửa đổi ở trong đó. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh này đã dùng thời gian 10 năm, thực sự làm được từng câu từng chữ đều là ở trong bản gốc, chứ không có sửa đổi một chữ nào. Tôi nghĩ nói ông là ngụy tạo, nói ông không như pháp, thì ở trong bản kinh này không thể tìm thấy chứng cứ. Ở trong bản của Vương Long Thư có thể tìm thấy, và bản của Ngụy Mặc Thâm cũng có thể tìm thấy, nhưng trong bản này không tìm thấy. Hạ lão hội tập bản này, tôi tin ông biết, biết là sau này sẽ có nhiều người phản đối, phê bình. Lý lão sư đem cái bản này truyền cho tôi, không có nói cặn kẽ về sự việc này, đã nhắc nhở tôi. Bởi vì lúc đó tôi muốn giảng bộ kinh này, thầy nói thời tiết nhân duyên chưa đến, hãy cất giữ. Trong lời có ý, thời rối ren, sóng gió lớn như vậy, Lý lão sư vào lúc đó thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Thầy giao bản này cho tôi, tôi có tính kiên nhẫn, tôi có thể nhẫn nhục. Nếu như không thể nhẫn nhục, bạn đi phản bác, cái gọi là càng tô càng đen. Thật sự là bôi đen hết toàn bộ giới Phật giáo rồi. Cho nên phải ứng biến, không được nói một câu nào, tức là nhẫn nhục nhẫn đến cùng. Dù bạn có nói thế nào thì tôi vẫn mỗi ngày đọc tụng, tôi mỗi ngày vẫn có mấy người cùng chia sẻ với nhau. Hiếm có là mười mấy năm gần đây, chúng ta có truyền hình vệ tinh, chúng ta có đường truyền Internet, thính chúng đều không ở trước mặt. Tốt, thanh tịnh, thính chúng khắp trên toàn thế giới. Môi trường lớn bất thiện, môi trường nhỏ vẫn rất tốt. Bạn ở trong nhà thu xem, không có nhiều người hỗn tạp. Chúng ta thật sự được dạy, thật sự được lợi ích, thật sự được lợi ích. Cuối cùng gặp được sự biểu diễn của Pháp Sư Hải Hiền thì tâm của chúng tôi định rồi, là không còn nghi hoặc nữa. Nguyện tâm của chúng tôi kiên cố, không còn bị dao động nữa. Quyết định nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cứ thượng sao nghĩa, mấy câu nói này phía sau Hoàng Niệm lão làm cái tổng kết cho chúng ta, căn cứ ý nghĩa của viên trung sao. Nhất xưng danh hiệu công đức thượng nhiên, niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật đều có công đức lớn như vậy. Huống bản kinh Phá Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm giả hộ. Trong kinh này dạy cho chúng ta phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, công đức đó quả là không thể nghĩ bàn. Hy vọng đồng tu chúng ta có thể nhận ra được ý nghĩa này. Đạt được pháp hỷ đích thực ở trong pháp môn này. Chúng ta xem đoạn thứ 6 dưới đây. Trì danh tức thị thậm thâm bát nhã. Chúng ta xem nguyên văn của niệm lão. Niệm đắc thuần thục, vạn duyên tề phóng, năng sở đốn không, tức thị vô trụ. Trong kinh Kim Cang nói vô trụ. Đoạn văn này vô cùng quan trọng. Phải niệm cho thuần thục. Niệm thuần thục không khó. Vạn duyên buông xả khó. Vạn duyên không buông xả, tuy thuần thục vẫn là có chướng ngại, có vọng tưởng, có tạp niệm, thì công phu của bạn không thuần. Cần phải năng sở đốn không, buông xả cho nhanh, không nên dây dưa dài dòng. Tiệm là buông xả từ từ, đốn là buông xả lập tức. Ta hiểu rõ, ta làm rõ ràng rồi, ta lập tức liền buông xả ngay. Đây chính là vô trụ mà trong kinh Kim Cang nói. Vô trụ chính là tâm thanh tịnh, bình đẳng hiện tiền. Ư thử chi thời, vào lúc này, một câu Phật hiệu trong sáng rõ ràng, tương tục không dứt, tức là sanh tâm. Đây chính là dùng Kim Cang Bát Nhã. Trì danh niệm Phật. Thử bổn chúng sanh hành bất đáo xứ, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Phật nói đối với ai vậy? Là nói với người căn tánh thượng thượng. Ở Trung Quốc, người đại biểu cho căn tánh thượng thượng chính là Đại sư Huệ Năm, Lục Tổ Thiền Tông. Ngài đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đi làm Phật ở trong tám chữ này. Chúng ta đi theo Thiền Tông, đi theo pháp môn Bát Nhã này, chúng ta không thể làm được. Thế nhưng tư dĩ niệm Phật cố, tư là ngày nay, hiện nay, chúng ta dùng pháp môn niệm Phật này ám hợp đạo diệu, trong âm thầm đã hợp nhất với ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm rồi. Đây vừa phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, thật sự là tương ưng với vô trụ sanh tâm rồi. Bất hành nhi hành, vô đáo nhi đáo. Chúng ta hoàn toàn không có tu vô trụ sanh tâm, mà tự nhiên niệm câu Phật hiệu này tương ưng với vô trụ sanh tâm. Đạt đến cảnh giới vô trụ sanh tâm, đây là không có đến mà đến. Sau đó mới biết cú cú thị Phật tri kiến. Bất luận là niệm sáu chữ hay là niệm bốn chữ, A-di-đà Phật là Phật tri Phật kiến. Niệm niệm phóng Bát Nhã Quang là mỗi tiếng Phật hiệu đều phóng ra đại Bát Nhã sáng suốt. Mật giáo vị thanh tự giai thực tướng. Thanh là âm thanh, A Di Đà Phật. Tự là hình tướng của bốn chữ A Di Đà Phật. Bất luận là thanh hay là tự, thấy đều là thực tướng. Không phải tướng hư vọng, nó là thực tướng. Vì sao vậy? Nó có thể giúp chúng ta chứng thực tướng, khiến chúng ta chứng được vô trụ, khiến chúng ta chứng được sanh tâm. Cho nên mật giáo nói thanh với tự đều là thực tướng. Cố niệm Phật danh tức thị niệm thực tướng. Tùy danh niệm Phật, vô vị thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật là Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài làm được rồi. Người chưa có chứng được Pháp Thân không thể làm được. Thế nhưng người chưa có chứng được Pháp Thân, phát tâm buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm Phật hiệu, họ chính là thực tướng niệm Phật. Chúng ta nhìn thấy rồi. Là ba vị đại đức của Lai Phật tự, chẳng phải là như vậy hay sao? Trong những tháng năm dài đăng đẳng, họ đã biểu diễn cho chúng ta thấy thực tướng niệm Phật trì danh niệm Phật, vô vị thực tướng niệm Phật. Trì danh niệm Phật chính là thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật chính là trì danh niệm Phật. Bạn thấy hình mẫu niệm Phật của ba người ở lai Phật tự này, chẳng phải là hiểu rõ rồi sao? Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Thứ bảy, tiểu bản, hữu nhất tâm bất loạn chi văn, kim bản bất vân, nhất tâm bất loạn, nhi chuyên chủ nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Hữu bản kinh đại tiểu nhị bản, tần dịch tiểu bản, hữu nhất tâm bất loạn chi văn, kim thử đại bản, bất vân nhất tâm bất loạn, nhi chuyên chủ nhất hướng chuyên niệm, lưỡng giả tương giao, tác cá tỷ giao, tác bản kinh sở tông cánh vi minh sát, cánh khế chúng, cánh khế chúng sanh căn cơ, di hiển từ tôn ân đức vô cực. Chữ từ tôn này chính là A-di-đà Phật. Ân đức của A-di-đà Phật thật sự đạt đến vô cực rồi. Kinh A Di Đà tiểu bản có hai loại bản dịch. Bản thông thường lưu thông hiện nay của chúng ta là do đại sư Kumala Thập phiên dịch. Một bản dịch khác nữa là do đại sư Quyền Trang phiên dịch. Đại sư Quyền Trang là hoàn toàn dịch trực tiếp dựa theo tiếng Phạn. Thế nhưng ngài Kumala Thập là dịch ý, ý nghĩa không có sai, là không dựa theo loại kết cấu ngữ pháp của tiếng Phạn, là dịch ý. Cho nên bản của đại sư La Thập chúng ta thích đọc là giống người Trung Quốc đọc văn chương của người mình viết vậy. Ở trong bản nguyên dịch đó thực sự là không có nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm hệ niệm, chứ không phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm hệ niệm dễ, nhất tâm bất loạn khó. Cho nên có rất nhiều người xem thấy nhất tâm bất loạn là không dám học Kinh Di Đà rồi. Vì sao vậy? Không thể làm được. Không làm được, học rồi không có tác dụng. Trong cái bản Kinh Vô Lượng Thọ này, không có nhất tâm bất loạn. Cho nên nó có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta xem tiếp kinh văn phía dưới: Di Đà yếu giải vân, chú giải cũng đều có. Kinh luận có chú sớ của Tổ sư Đại Đức, yếu giải là chú sớ của Tổ sư Đại Đức. Nhược chấp trì danh hiệu, vị đoạn kiến tư. Điều này phải nhớ kỹ. Kiến tư phiền não chưa đoạn, tùy kỳ hoặc tán hoặc định, ư đồng cư độ, phân tam bối củ phẩm. Giảng sanh về thế giới Cực Lạc là sanh về cõi đồng cư. Công phu niệm Phật của bạn sâu cạn khác nhau. Ở trong cõi đồng cư có tam bối củ phẩm. Ngẫu Ích Đại Sư nói cho chúng ta biết, công phu hoặc là tán hoặc là định. Định là có thời khóa nhất định. Mỗi ngày quy định bao nhiêu? Tuyệt đối không được thiếu sót thời khóa. Là giống như 6 tháng sau cùng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vậy. Thời khóa cố định của ông là 14 vạn câu Phật hiệu. Thực sự là buông xả vạn duyên, truy đỉnh niệm Phật. Niệm được nửa năm là giảng sanh rồi, là định khóa. Tán khóa, những thời khóa không phải định khóa, đều gọi là tán khóa. Cho nên thông thường đồng tu định khóa không nhiều. Thời khóa sáng tối là định khóa. Ngoài định khóa ra có thời gian liền niệm Phật, nhớ đến liền niệm Phật. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, tranh thủ được thời gian, không được để thời gian trôi qua vô ích. Cái việc niệm Phật này phải tranh thủ từng giây từng phút. Niệm Phật, tâm sẽ không bị tán loạn. Đây là sự việc tốt. Ý niệm tốt nhất chính là niệm A-di-đà Phật. Là không có ý niệm nào tốt hơn ý niệm này. Cho dù bạn có tâm lớn, nguyện lớn, tâm bi, hy vọng lợi ích chúng sanh trên toàn thế giới, vẫn là không thể sánh bằng niệm câu Phật hiệu cầu sanh tịnh độ này. Vì sao vậy? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tâm bi rộng lớn của bạn sẽ khởi tác dụng. Không thể sanh về tịnh độ thì cái tâm đó sẽ không khởi tác dụng. Vì sao vậy? Chưa có năng lực. Sanh về Tây Phương tịnh độ, cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh cõi Phạm Thánh đồng cư, cũng là Bồ Tát A Duy Việt Trí. Điều này rất quan trọng. A Duy Việt Trí chính là minh tâm kiến tánh. Bồ Tát minh tâm kiến tánh, trí huệ thần thông đạo lực đều gần giống như Phật vậy. Hay nói cách khác, họ có thể phân vô lượng thân. Cùng lúc cùng nơi, cùng lúc khác nơi, có thể phân vô lượng thân, có thể giúp vô lượng chúng sanh. Họ thật sự có khả năng. Chúng ta ở nơi đây tuy phát tâm lớn, tâm có thừa mà sức không đủ, không thể làm được. Thế giới Cực Lạc có thể làm được, không có chướng ngại. Không những A-di-đà Phật gia trì bạn, mà tất cả chư Phật Như Lai mười phương thế giới đều gia trì bạn. Cho nên thế giới Cực Lạc không thể không đi. Chúng ta xem tiếp xuống bên dưới. Nhược trì chí sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là gì? Kiến tư nhậm vận tiên lạc. Kiến tư phiền não đoạn rồi. Nhậm vận là tự nhiên không còn nữa. Đây là nguyên nhân gì? Công phu niệm Phật sâu. Ngạn ngữ có nói, đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Kiến tư phiền não hết rồi. Kiến hoặc, nói đơn giản là không còn chấp trước cái thân là ta nữa. Thân kiến, biên kiến. Cái tập tánh này không còn nữa. Tham sân si mạn nghi không còn nữa. Đều là tự nhiên không còn nữa. Đây gọi là sự nhất tâm bất loạn. Sanh phương tiện hữu dư độ. Điều kiện của giáng sanh phương tiện hữu dư độ có thể làm được hay không? Được. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều tấm gương. Người ta niệm Phật có thể niệm được thành công. Bí quyết của thành công chính là thật thà, vâng lời, thật làm. Bí quyết của thành công chính là buông xả. Nhìn thấu, buông xả, tự tại. Nếu như không thể buông xả thì chướng nạn trùng trùng, không thể không biết. Chúng ta nhìn thấy người khác thành tựu như thế nào, lão hòa thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất. Thực sự nhìn thấu rồi, thực sự buông xả rồi, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, cái gì cũng đều buông xả, khôi phục về thanh tịnh bình đẳng giác. Nhược chí lý nhất tâm bất loạn, hoặc phá vô minh nhất phẩm, nại chí tứ thập nhất phẩm, tắc sanh thực báo trang nghiêm tịnh độ, diệt phần chứng thường tịch quang độ. Đây là lý nhất tâm. Lý nhất tâm vô minh phá rồi. Vô minh là gì? Khởi tâm động niệm. Bản thân chúng ta biết, mắt thấy sắc, nhìn thấy rõ ràng là trí huệ. Tai nghe tiếng, nghe rõ ràng. Đây là trí huệ. Như như bất động, đó là định công. Thấy rất rõ ràng, không có động ý niệm, không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là định, định công. Vô minh vừa phá thì tất cả đều phá rồi. Bạn thử nghĩ xem, không khởi tâm, không động niệm rồi thì còn gì nữa? Trước khi chưa có phá vô minh, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, phá chấp trước, chấp trước không còn nữa, phân biệt vẫn còn. Phân biệt không còn nữa, khởi tâm động niệm vẫn còn. Nếu như không còn khởi tâm động niệm nữa thì tất cả pháp hoàn toàn không thể được. Đây gọi là lý nhất tâm. Lý nhất tâm bất loạn. Nại chí tứ thập nhất phẩm. 41 phẩm này còn có 41 phẩm không? Không khởi tâm, không động niệm thì làm gì có 41 phẩm? Nếu như vẫn còn 41 phẩm thế bạn vẫn là khởi tâm động niệm, bạn vô minh chưa phá. Vô minh phá rồi, vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều không còn. Có 41 phẩm đó chẳng phải là vọng tưởng sao? Cho nên ở chỗ này 41 phẩm là chỉ điều gì? Tập khí vô minh. Vô minh đoạn hết rồi, tập khí chưa đoạn. Tập khí không dễ đoạn. Trong kinh điển Phật thường dùng thí dụ để nói với chúng ta. Phật dùng bình đựng rượu. Cái thí dụ này dùng nhiều nhất. Dùng bình đựng rượu. Rượu rót ra sạch sẽ rồi, thực sự không còn nữa. Chùi rửa bình thật sạch sẽ, thử ngửi lại vẫn còn nghe mùi. Cái mùi đó chính là tập khí. Làm thế nào là không có cách gì đoạn? Chỉ có một phương pháp là mặc kệ nó. Cứ mở nắp bình ra, để ở đó, để chừng nửa năm đến một năm, ngửi lại thấy không còn nữa. Cách đoạn là như vậy. Không khởi tâm động niệm, bạn phải biết chư Phật Như Lai không những vô minh không còn, mà tập khí vô minh cũng hết rồi. Pháp thân đại sĩ vô minh đoạn rồi, nhưng tập khí chưa đoạn. Các ngài ở thập pháp giới, ở lục đạo hiện thân thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta muốn hỏi họ có khởi tâm động niệm không? Họ thật sự không có khởi tâm động niệm. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước xuất hiện ở Ấn Độ, thị hiện cho chúng ta thấy tám tướng thành đạo, giảng kinh dạy học 49 năm. Ngài có khởi tâm động niệm hay không? Nếu như có khởi tâm động niệm thì Ngài là phàm phu, Ngài không phải thánh nhân. Ngài thật sự là không có khởi tâm, không có động niệm. Không có khởi tâm động niệm thì sao có thể hiện tám tướng thành đạo? Sao có thể giảng kinh dạy học? Đây chính là hai câu nói đó trong kinh Kim Cang: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước là ưng vô sở trụ. Nhi sanh kỳ tâm chính là tám tướng thành đạo, 49 năm giảng kinh dạy học. Tuy thị hiện tám tướng, thị hiện 49 năm dạy học mà không có khởi tâm động niệm. Những kinh điển này từ đâu mà có? Là từ trong tự tánh tự nhiên bộc lộ ra. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Ứng là tự tánh ứng, là sản phẩm của tự tánh lưu xuất ra. Cho nên nó là thật, không phải là giả. Danh hiệu là do tự tánh lưu xuất ra, kinh điển là do tự tánh lưu xuất ra. Không giống như văn chương của phàm phu chúng ta viết ra đó, nó là do ý thức thứ sáu của chúng ta lưu xuất ra. Không phải là thật, là giả. Pháp thân Bồ Tát, người minh tâm kiến tánh, sản phẩm của họ là do tự tánh lưu xuất ra. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Thì bạn muốn học Phật, bạn cần phải kiến tánh. Sau khi kiến tánh, sản phẩm trong tự tánh của bạn lưu xuất ra là hoàn toàn tương đồng với chư Phật Như Lai, không có một chút sai lệch nào, là nguyên vị của tự tánh. Lý nhất tâm bất loạn, tắc sanh thực báo trang nghiêm độ, diệt phần chứng thường tịch quang độ. Đối với thường tịch quang ngày càng rõ ràng, nhưng họ không thể vào được. Họ không thể dung hòa cùng với thường tịch quang. Nguyên nhân gì? Tập khí phiền não vô thủy vô minh chưa đoạn. Tập khí phiền não vô thủy vô minh chính là thứ chướng ngại bạn chứng nhập thường tịch quan. Ngoài sự việc này ra thì không có gì chướng ngại cả. Cho nên pháp thân Bồ Tát phải trụ bao lâu ở cõi thực báo vậy? Ba A Tăng kỳ kiếp. mới có thể đoạn hết tập khí. Chia tập khí vô thủy vô minh thành 41 cấp bậc, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác là 41 cấp bậc, đều là rất tự nhiên, thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ hết thôi. Nói bạn là cấp bậc nào đó là biết bạn ở thế giới cực lạc trụ ở cõi thực báo bao lâu rồi, viên mãn muốn đạt đến đẳng giác phải đoạn một phẩm tập khí vô minh cuối cùng, chứng nhập thường tịch quang là ba A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là như vậy bà cha, là cái ý nghĩa này. Ở trong cõi thực báo của thế giới cực lạc có thể rút ngắn thời gian một chút được không? Ở trong tưởng tượng của chúng tôi là rất có khả năng. Vì sao vậy? Nếu như không thể thì Pháp Thân Bồ Tát ở mười phương thế giới là việc gì phải giảng sanh thế giới cực lạc chứ? Là không có cần thiết như vậy rồi. Ở thế giới cực lạc, ở thế giới hoa tạng, ở thế giới mật nghiêm đều giống nhau, việc gì phải đổi chỗ? Là không cần đổi. Pháp Thân Bồ Tát ở trong những thế giới đó cũng muốn cầu sanh thế giới cực lạc. Có thể thấy cõi thực báo của thế giới cực lạc phải thù thắng hơn so với cõi thực báo của chư Phật Như Lai thông thường. Họ giảng sanh về nơi đó mới có ý nghĩa. Nếu không như vậy thì không cần thiết phải đi. Đó chính là nói cõi đồng cư của thế giới cực lạc hơn hẳn cõi đồng cư của chư Phật mười phương. Cõi phương tiện của thế giới cực lạc cũng hơn hẳn cõi phương tiện của thế giới mười phương. Sau cùng là kể cả cõi thực báo trang nghiêm của thế giới cực lạc cũng hơn hẳn cõi thực báo của tất cả chư Phật Như Lai. Vậy mới có thể nói trôi chảy được. Đoạn này dưới đây vô cùng quan trọng. Cái vị tán tâm trì danh tức đắc giảng sanh đồng cư tịnh độ. Câu này quan trọng. Vì sao vậy? Tán tâm trì danh tức đắc giảng sanh đồng cư tịnh độ. Chúng ta có phần, chúng ta có thể làm được. Điều sau cùng nói chúng ta không thể làm được. Chúng ta nghe thấy câu nói này chúng ta liền an tâm ngay. Nhược niệm đáo nhất tâm bất loạn, nãy giảng sanh tam độ chi sở nhu, thử thực vi thánh hiền chi hành cảnh, nhi phi dân dân phàm phu chi sở năng. Lời nói này quá hay rồi. Thế nhưng một người quả thật có đầy đủ thật thà, nhân lời thật làm. Có cái điều kiện này, lại có thể buông xả vạn duyên, tinh tấn không mệt mỏi, thì sự nhất tâm với lý nhất tâm đều có thể làm được. Ở trong tình trạng thông thường, tán niệm có thể niệm đến công phu thành khối, họ liền giảng sanh rồi, liền về thế giới cực lạc rồi. A-di-đà Phật yêu cầu Pháp Sư Hải Hiền biểu diễn. A-di-đà Phật tìm người biểu diễn tuyệt đối không phải tìm một mình Ngài. Trên thế giới đây nhiều rồi, có người xuất gia, có người tại gia. Chỉ cần A-di-đà Phật tìm được họ biểu diễn, họ chắc chắn là có đầy đủ điều kiện này. Nếu như không phải thật thà, nhân lời thật làm, thì A-di-đà Phật không tìm họ. Chắc chắn là tìm loại người này. Tìm được loại người này thì Phật Đà nhất định thường xuyên gia trì họ, gia trì âm thầm hoặc rõ rệt, khiến họ có thể đột phá tất cả chướng duyên. Những người này Phật trong âm thầm gia trì họ, lúc nào cần thiết gia trì rõ rệt thì gia trì họ rõ rệt. Chúng ta xem tiếp phía bên dưới. Nhược tất nhất tâm bất loạn. Nếu như là nói nhất định phải nhất tâm bất loạn mới có thể giảng sanh, thí vấn khổ hải chúng sanh, năng hữu kỷ hứa đắc độ. Chúng sanh lục đạo luân hồi được mấy người? Là quá ít rồi. Tắc thử trì danh phương tiện pháp môn, diệt tương thị nan hành đạo hỷ. Lời nói này nói rất hay. Pháp môn tịnh độ không hiếm lạ. Nó là đường khó đi, nó không phải đường dễ đi. Vì sao vậy? Nếu niệm đến nhất tâm bất loạn mới có thể giảng sanh. Vì là không có khác gì với tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn thấy đều là như vậy. Đoạn kiến tư phiền não liền chứng quả A-la-hán, phá trần sa vô minh là Bồ-Tát quyền giáo. Đoạn một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân là pháp thân đại sĩ, thấy đều là như vậy. Pháp môn niệm Phật cũng là như vậy, điều đó có gì hiếm lạ đâu chứ. Pháp môn niệm Phật sở dĩ được tất cả chư Phật tán thán, được tất cả chúng sanh hoan nghênh, chính là nó chỉ cần tán tâm trì danh, đầy đủ tín nguyện niệm Phật, liền có thể giảng sanh. Cái điều kiện này là chúng sanh trong lục đạo, người nào cũng có thể làm được. Cho nên pháp môn này là pháp môn dạng người tu, dạng người đi, không sót một người nào. Tại vì sao cuối cùng đã sót lại bạn không thể giảng sanh vậy? Là bởi vì lúc sắp lâm chung, đối với thế gian này không thể buông xả, bạn vẫn lưu luyến. Không phải A-di-đà Phật không tiếp dẫn bạn, là do bạn tham luyến cái thế gian này. Cho nên việc lớn quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là phải xả bỏ thế gian này cho thật sạch sẽ, không còn một mảy may tham luyến nào. Vì sao vậy? Lúc đi không có chướng ngại. Tự tại giảng sanh, không cần người khác trợ niệm. Không cần đưa tiễn giảng sanh. Đưa tiễn giảng sanh có khi sanh khởi tình chấp. A-di-đà Phật ở đó tiếp dẫn bạn. Bạn nhìn thấy người bạn ưa thích, để con nhìn thêm chút nữa. Nhìn thêm chút nữa thì A-di-đà Phật đi rồi, cơ hội của bạn không còn nữa. Đáng tiếc rồi. Cho nên phải học buông xả. Buông xả triệt để, không có mảy may tâm tham. Như vậy lúc ra đi mới thực sự có phần nắm chắc. Câu sau cùng hữu đại kinh hợp tán vân, y thử kinh phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm phương đắc nhất tâm bất loạn cố. Bất năng chuyên niệm quyết năng nhất tâm cố. Câu này nói hay. Chúng ta hy vọng được nhất tâm bất loạn có được không? Được. Chỉ cần nương theo lý luận phương pháp của bộ kinh này mà tu học. Trong kinh này dạy chúng ta phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Tâm bồ đề chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Chúng ta sống dùng cái tâm này, làm việc dùng cái tâm này, đối nhân xử thế hết thảy đều dùng cái tâm này. Người khác đối xử với ta, mặc kệ họ, là việc của họ. Ta phải dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi đối đãi với tất cả chúng sanh. Đây là phát tâm bồ đề chân thật, nhất hướng chuyên niệm, là một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu là gần gũi A-di-đà Phật. Niệm lâu rồi một cách tự nhiên sẽ được nhất tâm bất loạn. Ba vị đại đức của Lai Phật tự này, các ngài chính là tu như vậy, chính là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Họ không có phương hướng thứ hai, không có mục tiêu thứ hai, cho nên người nào cũng thành tựu. Không thể chuyên niệm thì không có cách gì được nhất tâm. Được nhất tâm thì phẩm vị được nâng lên với biên độ lớn rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.